Tôi nhà giàu lắm mà thầy này trẻ mà đẹp lắm, đẹp trai, con nhà giàu không giỏi nữa, nhưng mà ổng là đi xuất gia tên là Samidi. Thầy là Samidi thì thầy rất là đẹp trai và còn trẻ. Thì một ngày nọ thầy đi khất thực trên đường mình bán đó, vậy thì đi vừa đường ở bên Ấn Độ thì nó vừa nóng mà nó vừa bụi bặm á, thì thầy tới cho một cái khoảng đồng trống đó, không có ai hết á, thì thầy mới xuống cái dòng suối mà chỗ đó có bụi rậm á, thầy cởi đi hết, thầy chỉ bận một cái miếng lót thôi, thôi trần cái bản thân ra đẹp trai trắng trẻo xuống tắm. Thì tắm xong lên thì ổng là không có khăn lau, ổng mới đứng đó để bọng phơi cho nó khô bớt, bọng đắp đi vô. Thì bỗng có một nàng tiên nữ đó từ trên trời bay, hào quang rất là sáng, mà tiên nữ rất là đẹp. Bà tiên nữ này mới thấy cái thân hình của thầy đẹp quá, cho nên bà cũng mê đó, bà đem lòng yêu thương, muốn rủ thầy. Thì bà mới bay xuống, thầy bận láo vô. Thì bà mới nói vậy à, thưa thầy, thầy là một người vừa mới xuất gia phải không? Thấy mình trẻ lắm mà không bao giờ phải, tóc thì còn xanh, tôi trẻ đẹp vậy nè, đang đầy giữa trống vậy, đáng lẽ thầy phải hưởng đăng cái thứ vui ở trong cuộc đời là tài sắc danh thực tì nè, thầy phải trang sức đẹp đẽ, chất dầu thơm, và thầy là phải hưởng những cái danh dự mà nhà thầy thì giàu, tại sao mà bỏ đi vậy? Tại sao thầy lại quay lưng với những người như cô? Ông bảo nói vậy. Đó rồi bà nói sao bây giờ rồi bỏ những cái thú vui, tiếp tục đi, chịu đựng sự biệt ly với gia đình, mà sống cô đơn lạnh lẽo như vậy, rồi cạo tóc nè, con bình bát, khoác áo tà xa, tin tưởng vào một cái con đường xuất gia học đạo lý tưởng. Tại sao thầy đã bỏ đi những lạc thú hiện tại nè để mà đi tìm cái vui mơ hồ không có đúng lúc? Là sao? Hỏi tại sao hiện nay đang trẻ thì mà không hưởng đi được, rồi ít bữa già được tu, cái vui đang lúc lúc mà đã bỏ đi để tìm cái vui mơ hồ anh? Thì hỏi là như vậy, thì thầy Samidi trả lời là: thưa cô, tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại để đi tìm cái vui mơ hồ đâu, tôi đang bỏ cái lạc thú mơ hồ để đi tìm cái vui hiện tại ngay bây giờ nè. Nói vậy bà nói tại sao không ở đây mà hưởng dục lạc, đẹp trai học giỏi con nhà giàu phải không, mà không có sống bằng cái tình yêu, không có sống tiền tài danh vọng, không có ăn ngon đi mấy chịu cô đơn quạnh quẻ nè, quay lưng với những người thương mình. Thì ông nói tôi đâu có đâu, tôi đâu có sống cái vui mơ hồ đâu, tôi sống cái vui thực tại mà bỏ cái vui mơ hồ kia. Thì bà tiên nữ mới hỏi rằng: thưa thầy, thế nào gọi là bỏ cái lạc thú mơ hồ để tìm cái vui chân thật hiện nay? Tôi không hiểu đâu. Thì ông nói chứ là cô có biết Đức Phật dạy không? Đức Phật dạy gì nè, trong cái lạc thú mơ hồ của ái dục á thì vị ngọt rất là ít mà cay đắng rất là nhiều. Ông nói vậy, ông nói là rồi hưởng thụ rất là nhỏ bé mà tai họa rất là lớn. Cho nên cái lạc thú ở đời mà cô nói với tôi là tài sắc danh thực tì á, thì hiện giờ á tôi đang hiện tôi không có dám sống với nó đâu, nó hưởng thụ ít mà cay đắng nhiều, rồi á an vui ít mà tai họa nhiều, cho nên không, bây giờ tôi đang hưởng thụ cái pháp an lạc ngay tại đây nè, ngay lúc này nè, là hiện nay và tại đây đó. Này tiên nữ à, đó gọi là bỏ cái lạc thú mơ hồ của ngũ dục lạc mà đạt cái vui chân thật hiện tại đó. Tôi đâu có mơ hồ đâu, tôi đâu có ngu dại đâu. Nói vậy thì cái bà tiên nữ này thấy thầy đó mất duyên lắm, đẹp trai mà nói chuyện rất là duyên đó, để bắt mê lắm, bà muốn bắt thầy chứ đâu phải ấn lễ được tử đâu. Nhưng mà ông này nói này tiên nữ à, tiên nữ muốn á, muốn hiểu thêm á, thì tôi mới ra tôi mới cho duy à, cái này muốn hiểu thêm á thì tôi chỉ dẫn nàng tới gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật thì Đức Phật sẽ nói cho cô biết là tại sao mà hưởng ít là khổ nhiều á. Thì ông bạc bà nói chứ thôi, để thầy nói với tôi được rồi, Đức Phật bận lắm. Đức Phật đang những vị tỳ kheo bao quanh Đức Phật rất là nhiều, những vị vua rồi đó, mình vô quan rồi tới tiền Đức Phật rất là nhiều ở trong cái pháp hội á, Đức Phật đâu có rảnh đâu. Ừ, thôi thầy trả lời cho tôi đi. Cái ông thầy nói vậy không, tôi biết bất có điều đó à, bây giờ tôi dẫn nàng đến gặp Đức Phật. Thầy cuối cùng rỗng trả lời với bà, ổng bắt đầu dẫn tới Đức Phật. Thầy Đức Phật mới nói cái bài thơ: không thấy rõ ái dục, mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục, đưa người vào để chết à. Đức Phật, cái bài thơ này là của Đức Phật nói cho nàng biết ha. Nói cho nàng biết đây, thì đây là bài thơ thứ hai mà Đức Phật nói nè. Đức Phật nói á, nếu mà vui theo ngũ dục á thì vị ngọt rất là ít mà cay đắng rất là nhiều, thấy không? Hưởng thụ rất là nhỏ mà tai họa rất là lớn. Rồi nãy đó thì Đức Phật liền á, bà mới nói chứ bà không hiểu cái này, bà đang đi hát nó không hiểu, không hiểu là không thấy rõ ái dục, mới muốn vào ái dục á, ảo tưởng về ái dục á, đưa người về để chết á. Đức Phật mới nói á, nếu mà con muốn hiểu nữa á, thì khi mà con hiểu được vị ngọt ít mà cay đắng nhiều, hưởng thụ nhỏ mà tai họa lớn á, trong cái vui của ngũ dục kia, thì con sẽ thoát ra khỏi được cái khổ. Còn nếu không á, thì con sẽ bị khổ liền. Những cái đau khổ của nó là vướng mắc và không có tự do. Thì Đức Phật liền nói cho bà một cái bài kệ thứ hai là: thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sanh. Tâm ái dục chẳng có sanh á, thì ai cám dỗ được mình? Đức Phật nói vậy. Thấy chân tướng của ái dục là thấy gì? Tài sắc danh lực thì nó đều khổ đó, phải không? Rồi á, tâm ái dục khổ tâm, mình thấy khổ rồi mình vô chi nữa. Trời ơi, ha, gặp cái thì rơi rơi không có nắm bắt nó làm chi. Mình lỡ cũng vô thì mình cứ sống bình thường thôi. Mà ngộ lắm à, mình không cần gỡ ra, mình chỉ sống bình thường thì tự nhiên nó không dính tới mình à. Khổ vậy đó, phải không? Đó, thấy chân tướng ái dục là chân tướng hồi nãy giờ Đức Phật nói rồi. Thì mình có thích mấy cái tài sắc danh lực tiền không? Không, có là sống chơi nhưng mà không có quan trọng. Tâm ái dục mà chẳng có, mình không có bám vào những cái năm cái điều kia thì ai cám dỗ mình? Không ai cám dỗ mình hết. Cái nàng tiên có cám dỗ được thầy không? Không, thầy học có hai câu à, thầy học có hai câu này à, mà không may nàng tiên đấy không? Nàng tiên có phép mà. Nàng tiên thì đẹp không? Đẹp lắm, nó có màu quang sáng nữa. Còn mấy nàng tiên ở Trần gian này thì sao? Kêu là tiên mất đạ lắm. Thấy về tới mình nó đòi tùm lum tà, nó mất đạ rồi mình đem cái đạ nó về mình ghép vô cái đạ của mình, phải không? Rất là đau khổ. Cần Phật tử mình không? Con cũng đọc, con nhớ nha, con nói tới Phật tử của mình, Phật tử mình giác ngộ đó. Sau khi được Đức Phật dạy thì nàng tiên biến mất, biến đâu mất tiêu không thấy nữa đó. Thì cái câu hỏi mà nàng tiên á hỏi các người tu sĩ thì cũng như câu hỏi của những mà tiên nam á thường hỏi các người tu sĩ. Tiên nữ tiên nam ở trên ở dục giới này nhiều không? Nhiều. Cho nên á, mình đi xuất gia màu nhỏ thì mình đẹp lắm, tại vì rồi tôi mà chúng ta nhỏ người nào cũng đẹp. Thường thường ấy những cái cậu mặn trai rồi nó hay hỏi, hỏi tại sao đi cô đẹp dịu dàng thì mỹ học giỏi vậy á mà đi cô đi tu chi, có phải là uổng không? Nó hỏi mình vậy á. Thì cô cũng bị nó hỏi vậy, hồi đó tôi đi học ở đại học á, nó cũng hỏi tùm lum mà. Thì có người ta không? Nói tại vì cậu có biết không? Tại vì tôi đẹp là tôi dịu dàng thì mị, mà tôi có đạo đức là nhờ tôi đi xuất gia, phải không? Mình xuất gia mình có cái nét đẹp, mình xuất gia mình mới dịu dàng, mới tỉ mị, mới tươi mát, phải không? Thì mình đẹp là do mình đi xuất gia mình đẹp. Cho nên nó hỏi mình đó, mình tại sao mình đẹp mà mình đi chưa chắc mình ở ngoài đời mà mình đẹp, phải không? Đừng nói là mình sẽ xấu, tại vì những cái đức tính mà mình không học được á, cho nên các đẹp, cái đẹp của người xuất gia là cái đẹp tâm hồn, nghe không? Mình phải biết vậy. Mà cái tinh thần tươi mát và cái phong độ á tạo nên cái đẹp của mình, cái phong độ của mình và tinh thần tươi mát của mình nó tạo nên cái đẹp của người tu. Bởi vậy những người tu á, mà khi mà mình đi tu á, mà có những người họ thấy mình đẹp á, cứ họ theo mình. Mà nếu mà mình ra đời á, có nhiều thầy, nhiều sư cô ra đời á, để tóc lại á, thì khi mình tu á, thì người ta thương mình đúng không? Thương mình lắm. Nhưng mà khi ra đời tóc á, thì những người mà nó thương mình, nó không thương mình nữa. Có nhiều thầy á, khi mà mấy thầy gọi là tu sĩ á, có nhiều con thương lắm, mê theo lắm, thương kính trọng vô cùng. Nhưng mà khi mà thầy thương cô đó rồi, thầy ra đó, thì thầy ra đời, thầy để tóc á, thì tự nhiên cô kia không thương thầy nữa. Và bắt đầu thầy đó rất là đau khổ. Bởi vì cái nét đẹp của người tu là cái tươi mát á, cái tinh thần á, và cái phong độ, nó làm cái đẹp mà người đời cũng có, kiếm ra đâu cái gì. Người đời kiếm không ra cái đó. Dầu cho đẹp tiên xa cái lặng như mấy nàng công chúa cũng không có đẹp đâu. Không có đẹp bằng những người tu. Mà những người tu á, mà còn nhỏ đi tu đẹp, nó đẹp này còn đẹp thêm nó khác nữa. Nhưng mà mình á thì mình phải biết, tại vì học đạo đó, học đạo không biết. Nó cái đẹp của người tu nó giống như mặt trăng vậy đó, ở trên bầu trời. Cái gì đó em? Nó giống như mặt trăng trên bầu trời, vừa trong sáng, vừa tự do, vừa thảnh thơi. Cho nên á, cái nguồn vui á, nó có cái nguồn vui của người tu hành với là người vui của Phật tử biết tu á, nó có ẩn cái sự tự do và thảnh thơi trong đó. Có nguồn vui nào mà bị gò ép, mà bị cột chặt, mà bị dính mắt không? Cái đẹp á, nó giống như mặt trăng ở trên trời, và nó giống như áng mây ở trên trời. Áng mây á, có bị ai móc câu lên dẫn dính vô? Áng mây nó không bị dính dán vô cái bầu trời, mà cái mặt trăng á, nó bị dính vô mặt trời, dính vô bầu trời không? Không, nó tự tại, nó an nhàn rồi nó bay đi. Cho nên cái nguồn vui á, cái bản chất của nguồn vui á, của mình á, là tự do và thảnh thơi. Nếu á, mà mình mất hai cái đó thì mình không có niềm vui. Nhưng mà mình sống ở trong ngũ dục lạc này, mình vui trong ngũ dục lạc này, nó được tự do thảnh thơi không? Không, có phải không? Nó bị dính mắt mà. Tiền bằng có tiền cũng sao, cũng đâu tự do thảnh thơi. Rồi sắc làm sao cũng không. Cái vợ cái chồng có tự do thảnh thơi không? Không. Rồi đó, danh lợi rồi. Tóm lại tự do thảnh thơi là cái bản chất thật sự để tạo nên cái nguồn vui và cái nét đẹp. Bởi vậy khi mà người xuất gia á, có nét đẹp, người nào cũng thấy đẹp đó, quý vị thấy người xuất gia thôi, cạo tóc lên thấy đẹp liền, ngồi bà già cũng đẹp lắm, đừng có nói gì cái gì nữa, thấy không? Mà mình á, đường đường người ta hỏi mình không búa mấy không? Bữa quý vị thấy cái chồng nó tập tơ con làm tơ á, mà tơ đạo đó mà, chú Văn Bách chú hỏi con câu cái gì đấy không? Mà cô không biết là tôi trả lời không được, ok. Bữa đó không biết làm sao, cô đâu có chuẩn bị sẵn đâu, không biết ông hỏi cái gì. Tự nhiên ông hỏi nè, nhờ mình đi học á, mình trở về cho chảy, nói tại sao mà chị cô đi tu mà vô làm thơ. Người ta tu, người ta niệm Phật thì chú chứ, người ngồi tiền tự nhiên chị cô làm thơ. Làm sao cô tu được? Cô lấy hỏi không? Hỏi gì muốn, cô trả lời mình mở cái đó ra. Còn đây hỏi tại sao cô đẹp, dịu dàng hiền lành học giỏi, dễ thương, này tu chi, có phải uống như vậy thôi? Để mình cấp tốc trả lời, mình đọc trả lời đâu có sai đâu, phải không? Nếu mình đi tu mình đâu có đẹp đâu, đẹp là tâm hồn, phải không? Mình hiền, mình mát tươi mát, mình dịu dàng hiền thì do mình đi tu, mình có cái đó phải không? Thì đâu có gì đâu, mình trả lời cũng thỏa mãn cho họ. Thì cái câu trả lời của đại đức Samiti á, với cô tiên nữ á, là vui với cái thực tại. Vui với cái thực tại là cái hiện pháp lạc trú á, vui với cái thực tại. Đây là cái câu mà cái thầy Samiti trả lời cho cái câu cho cái cô tiên nữ kia á, là tôi đâu có phải bỏ cái vui hiện tại để mà theo cái vui mơ hồ đâu, phải không? Tôi á vui cái vui hiện tại và bỏ cái vui mơ hồ. Vui cái vui hiện tại là hiện nay, là tại đây, là tự do, là thảnh thơi. Đức Phật gọi là hiện pháp lạc trú, là cái chữ nho. Hiện pháp lạc trú á, đó là cái danh từ. Là cái hiện pháp lạc trú này á, là tất cả những người tu sĩ á đều áp dụng hết. Cô hiện đang áp dụng ở đây, tức là hiện nay là tại đây, thì mình đưa ngồi ăn cơm thì mình ra, mình biết mình ăn cơm, có phải không? Thì mình đang niệm Phật thì sao? Mình biết mình đang niệm Phật, thấy không? Thì mình đang đi thì biết mình đang đi. Thì khi mình đang đi, mình biết mình đang đi. Mình đang ngồi, biết mình đang ngồi. Thì mình đang niệm Phật, biết mình đang niệm Phật. Thì lúc đó thì mình có nhớ hôm qua chuyện gì không? Mình hiện nay mình sống đang hiện tại nay thì mình cái thời gian á, cái hiện pháp lập trú này nó loại cái thời gian ra khỏi cái pháp tu. Nó không có nằm trong thời gian. Nếu nó không nằm trong thời gian thì nó rất là ổn. Nếu nó bị dính mắc theo thời gian thì nhớ quá khứ này. Nhớ quá khứ thì nhớ gì? Nhớ những chuyện đã qua thì mình cũng buồn rầu phải không? Và nhớ lên tương lai thì những dự tính chưa có. Bây giờ mình Đức Phật nói á, cái hiện pháp lạc trú này á là tất cả những tu sĩ đều áp dụng, là thực sống cái thực tại đó, sống thực tại. Nếu gì sống được cái thực tại á, thì thực tại là người vô chân thật, mang tính chất tự do và thảnh thơi, khiến lòng ta không bị ràng buộc với quá khứ, không bám về tương lai, suy tính như mặt trăng trên bầu trời á. Đó là sao? Mình đang ngồi, biết mình đang ngồi. Mình đang đi, mình biết đang đi. Mình đang nói, mình biết đang nói. Và đang niệm Phật, mình biết mình đang nhớ Phật. Thì hiện nay mình ăn cơm, mình biết mình ăn cơm. Thì cái tâm mình cứ trôi về ngày hôm qua, suy tính gì không? Nó loại bỏ thời gian ra khỏi. Và nó có nhớ về tương lai để làm gì không? Không. Cho nên á, sở dĩ mình đau khổ là do mình suy tính tương lai. Mình hối tiếc quá khứ mà mình quên hiện tại. Cái hiện tại là cái mà mình tận hưởng, để mình an lạc, để mình tự do, để mình thảnh thơi. Thì mình đã không. Đa số người đời để ngồi xuống á thì nhớ chuyện đã qua, rồi ngồi ăn cơm với nhau rồi nhắc chuyện đã qua, rồi tính chuyện ngày mai làm gì, phải không? Mà hiện ăn cơm đất món gì lên cũng biết á. Phải có phải là mình đánh mất những cái bổ dưỡng không? Mà khi mình ăn cơm á, chúng ta ăn cơm mà chúng ta biết mình ăn cơm, mình ăn cơm thì cái chén cơm đó là thuốc bổ, tại vì nó có nguồn vui, có ăn lạc trong đó. Giờ mình cảm thấy ngon, mình cảm thấy ngon á là nó là thuốc bổ. Mà ăn không cảm thấy ngon là mình chỉ dồn vô cho đời con tử thôi, là không bổ gì hết. Cho nên cái thầy á, Samiti này nè, thầy nói á, tôi đang sống hiện pháp lạc trú này. Tôi đang hiện nay giờ tại đây là tôi đang tắm á, thì tôi biết tôi đang tắm thôi. Giờ tôi đang phơi, giờ tôi biết đang phơi, giờ tôi mặc quần áo. Tôi đâu có bỏ cái nguồn vui chân thật đâu. Tôi đâu có chạy theo cái nguồn vui mơ hồ đâu. Mà cô nói tôi tại sao lại bỏ cái nguồn vui hiện tại để chạy theo cái nguồn vui mơ hồ. Vậy là tôi nói lộn ngược rồi. Thế nè, tôi sống chánh niệm và tôi ở trong cái á, cái pháp của tôi á, điều hiện nay mà tôi tự do và tôi thảnh thơi. Tự do thảnh thơi á, thì tôi đâu có chạy về quá khứ, tôi đâu chạy về tương lai. Tôi hiện nay như cái mặt trăng ở trên bầu trời vậy nè, như áng mây bay ở trên không gian. Tôi rất là tự do và thảnh thơi. Có phải là tôi an vui thật sự không? Phải không? Thầy nói vậy. Thầy nói vậy. Thì những người tu sĩ trẻ người ta cũng có một cái hoài bão và người ta có cái nhìn. Nếu ta có nhìn thì người ta đã trôi lên đó. Tự do và thảnh thơi là nguồn vui chân thật đó. Một tự do thảnh thơi là cái nguồn vui chân thật nhất. Thì quý vị ở đây á, mình áp dụng được không? Được, mình niệm Phật á, Nam Mô Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang nhớ Phật. Thì mình đang nhớ Phật thì mình không nhớ quá khứ. Mình nói chuyện qua, mình không nhớ chuyện qua, thì mình không nhớ chuyện sắp tới, mà mình đang nhớ Phật. Thì bữa nào tôi có dịp tôi kể cho quý vị nghe một cái bà đó, bà tu quá, bà ba niệm Phật đó, trong vòng 3 tháng mà nhập sắc luôn, bà tu bà thấy nhiều cái màu nhiệm. Khi mà mình niệm Phật rồi á thì những giọng tưởng của mình nó rớt xuống á, rồi tự nhiên á mình đi vào á, cái con người của mình nó màu nhiệm lắm. Khi mà quý vị khai mở được cái huyệt